kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một vài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Galati chương 4 câu 12 đến câu 20 qua đề tài Từ bỏ niềm tin. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trong vườn cầu.
Trong vườn vắng cô đơn, Chúa dâng lời kêu xin. Trong cơn đau thương, Ngài cầu khẩn thiết tha. Lạy Cha, nếu có thể, xin cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con, nguyện ý Cha được nên. Trong đời sống trên đầu mão gai đâm, bên hông Ngài tuôn huyết. Giê-xu yêu thương thuần phục ý Chúa Cha. Chiều treo trên cây gỗ, đơn chiếc bên đôi đớn đau, Giê-xu không tiếng than, vui lòng chịu nhục nhã trăm đường. Ôi ơn sâu nhiệm con trời xuống dương trần, đem tình yêu thương cho muôn người đi trong tâm tối. Ngàn muôn đắng cay Chúa gánh hết cho con rồi, sự chết không buộc được Ngài, Chúa sống lại trong hiển vinh. Trên trần thế hôm nay, con xin được theo Cha. Tuy bao chông gai, bao thử thách vây quanh, nguyện xin Cha đưa dắt con mỗi bước đường khó nguy. Xin Cha đi với con những phút giây lẻ loi trong đời sống, xin Ngài thứ tha cho con bao lần xa ngã. Tâm linh con đây xin vâng ý Thánh Cha. nguyện Cha ban thêm sức con lúc bao buồn, phủ vây trọn đời theo Chúa luôn. Con yêu Ngài với cả tâm hồn. Chúa sống khai hoang cho đời mới hy vọng, cho cuộc đời con thêm tuôn tràn bao ơn phước Chúa. Tình yêu Chúa ban xin giữ mãi trong tâm con, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu cao vời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời.
Kỳ trước chúng ta đã học 11 câu đầu của Galati chương 4. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp từ câu 12 đến câu 20 để thấy khía cạnh thực tế rất cam go trong chức vụ của sứ đồ Phaolô, đó là tín hữu Galati vì bị dụ dỗ mà thay đổi tín niệm, quay về với giới luật và truyền thống Do Thái giáo. Nhưng qua đó, chúng ta cũng thấy được giải pháp căn bản Chúa mặc khải cho Phaolô để xây dựng đời sống trưởng thành vững chắc. Chúng ta sẽ nói đến giải pháp đó ở phần sau. Trong 3 chương đầu, ông vừa dạy vừa trách, nhưng qua chương 4, ông viết nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Có những chỗ gần như ông van nài, năn nỉ họ. Cuối cùng ông nói thẳng với họ rằng, ông rất bối rối, khó xử, không biết phải làm gì để giúp họ hiểu được ân sủng Chúa và con đường đức tin để thoát khỏi những lời đường mật của người Do Thái, muốn dẫn dụ họ trở về với cuộc đời nô lệ giới luật. Đây chính là chỗ khó khăn trong chức vụ chăn bầy. Dù đã hết lòng giảng dạy, chăm sóc, hướng dẫn, thậm chí của trách, nhưng nan đề căn bản của tình trạng trưởng thành tâm linh ở ngoài tầm tay của người chăn. Nếu bầy chiên không được Đức Thánh Linh khai mở, soi sáng, thì họ không hiểu, cũng không có năng lực sống và tuân giữ. Đời sống tâm linh trong giai đoạn thơ ấu là làm theo giới luật, bảo gì nghe nấy, tuân giữ một cách máy móc. Nhưng khi trưởng thành, Cơ Đốc nhân sẽ biết vận dụng nguyên tắc một cách linh hoạt, khôn ngoan, khéo léo trong nhiều tình huống và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mặt khác, mối tương giao với Đức Thánh Linh trở thành thiết yếu để không những tín nhân hiểu biết mà còn có năng lực và ân sủng trong thực hành. Sứ đồ Phaolô trong cách cư xử với tín hữu Galati đã cung ứng cho người chăn thuộc mọi thời đại một gương mẫu, một trường hợp thực hành quý giá để biết phải làm gì để giúp bầy chiên trưởng thành. Tình trạng tin Chúa rồi từ bỏ đức tin, trở về đường xưa lối cũ xảy ra rất nhiều trong hội thánh ngày nay. Tỷ lệ những người tin Chúa một thời gian rồi sau đó bỏ có thể lên đến 70-80%, và hầu như hội thánh nào cũng đã từng có kinh nghiệm đáng buồn và đáng tiếc này. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người từng tin nhận Chúa nhưng không bền giữ đức tin cho đến cuối cùng. Trong trường hợp các tín hữu Galati, họ nghe lời dụ hoặc của các giáo sư giả mà quay về với Do Thái giáo, dựa vào nỗ lực tuân giữ giới luật Môi-se thay vì đặt trọn lòng tin vào ân sủng cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Mặt khác, cũng vì thế mà họ thay đổi thái độ với sứ đồ Phao-lô từ rất thân thương trở thành lãnh đạm và chỉ trích. Nhưng dầu vậy, ông vẫn chịu đựng và kiên nhẫn hướng dẫn chăm sóc họ. Chúng ta cùng nghe sứ đồ Phao-lô viết trong Galati chương 4 câu 12 đến câu 20 như sau. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. tôi lấy chân lý bảo anh em lại trở nên kẻ thù của anh em hay sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt ở giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa cứu thế thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Đó là Galati chương 4, câu 12 đến câu 20. Trong sứ vụ của Phaolô, không những ông phải thường xuyên đối phó với những bách hại từ bên ngoài, nhất là của người Do Thái không tin Chúa Giê-xu, nhưng còn phải đối phó với những thế lực chống đối ngay trong hội thánh do đám giáo sư già lợi dụng tình trạng ấu trĩ của con dân Chúa, dụ dỗ họ trở lại con đường dựa vào sức riêng, tuân giữ giới luật. Trong phân đoạn kinh thánh trên, sứ đồ Phaolô nhắc lại sự kiện nhiều năm về trước, ông truyền giảng tin lành ở Galati trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Hồi đó, tín hữu Galati còn là những người ngoại đạo, sống đời tăm tối, thờ hình tượng tà thần, mà không biết gì về chân thần là Đức Chúa Trời. Với lòng tin đơn sơ, họ tiếp nhận sứ điệp ông giao giảng. Ánh sáng tin lành chiếu soi vào lòng tăm tối, họ nhận thức chân lý, từ bỏ cuộc sống thờ tà thần và các hình tượng câm điếc vô tri giác để quay lại tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và trở thành con dân Ngài. Lúc đó, có lẽ Phao-lô đang bị bệnh, có thể là đau mắt, ngoại hình tiều tụy phần nào cũng ảnh hưởng đến tính thuyết phục của sứ điệp. Dầu vậy, với tâm tình đơn sơ, người Galati vẫn nghe lời ông giảng và tin Chúa Giê-xu. Không những họ tin lời giảng mà còn vui lòng, nồng nhiệt chấp nhận ông như thiên sứ của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm ơn cứu rỗi khiến họ biết ơn Phao-lô, yêu mến Phao-lô đến độ sẵn sàng móc mắt tặng ông. Vậy mà chỉ bẵng đi một thời gian không có Phao-lô, tín hữu Galati đã nghe lời giáo sư giả dạy rằng tin Chúa Giê-xu chưa đủ mà phải giữ thêm giới luật Môi-se và những truyền thống trong Do Thái giáo. Những tín hữu đơn sơ này thấy lời dạy hữu lý vì nhấn mạnh đến việc tu dưỡng cá nhân dựa vào giới luật, nghe ra cụ thể hơn, hợp lý hơn và cũng có phần chắc ăn hơn là lời dạy của Phao-lô nhờ ân sủng bởi đức tin, không phải làm gì hết mà được hưởng thiên đàng thì có vẻ đáng ngờ. Phao-lô ở xa, nhưng đám giáo sư giả đó ở ngay trong hội thánh. Có thể họ là những người đã từng ở trong phái Pha-ri-si như Phao-lô, nhưng cũng từng tin và chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Tuy nhiên, không như Phao-lô, họ không từ bỏ niềm hãnh diện vào nỗ lực tuân giữ giới luật Môi-se, dù chỉ là hình thức. Giới luật cũng như mọi truyền thống đã được phổ biến, đã giảng dạy suốt qua lịch sử Do Thái hàng nghìn năm. Họ tự khoe là những người giữ luật và truyền thống Do Thái rất nghiêm và coi nỗ lực cá nhân đó là những thành đạt đáng hãnh diện. Hơn thế nữa, chủ trương tuân giữ giới luật lại trở thành tiêu chuẩn để đánh giá cá nhân trong cộng đồng. Kết cuộc là mọi người cố gắng giữ rất chi tiết để được khen ngợi. Cũng vì tiêu chuẩn tôn giáo này mà đám giáo sư giả được tôn trọng trong cộng đồng hội thánh và những lời dạy của họ được nghe theo. Những tín niệm và truyền thống tôn giáo đó đã hằn sâu trong họ cũng như trong văn hóa Do Thái rất khó phai mờ, cho dù những mặc khải mới về Chúa cứu thế Giê-xu đã được công bố và giao giảng kỹ lưỡng tận tường. Để hiểu điều này, chúng ta có thể đối chiếu với những truyền thống tôn giáo lâu đời của xã hội Việt Nam trong Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo hay ngay cả Công giáo cũng có những ảnh hưởng tương tự đối với nhiều thành phần dân chúng. Khi chấp nhận niềm tin nơi Chúa, người Việt Nam thường không gột bỏ ngay được những ảnh hưởng của các tôn giáo truyền thống, mà thông thường nhất là bổn phận hiếu kính ông bà, cha mẹ, tổ tiên là những người đã khuất. Việc thờ cúng gia tiên đối với nhiều người Việt vẫn thường được coi là bổn phận thiêng liêng nhất đối với con người. Những người quan tâm thờ cúng ông bà, cha mẹ đã qua đời thường được gia đình và thậm chí xóm giềng nể trọng. Vì vậy, khi cơ đốc nhân vâng theo lời Chúa trong Kinh Thánh thường bị phê phán là những người bỏ ông bỏ bà, là thành phần bất hiếu. Đây là quan niệm rất phổ thông trong các nền văn hóa Á Đông, ít nhiều có ảnh hưởng âm thầm đến hầu hết mọi người trong cộng đồng. Vì vậy, khi một người tiếp nhận tin lành và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, thì nỗi băn khoăn đầu tiên là nghĩ đến việc từ nay không còn được thờ cúng, thắp nhang, vái lạy, di ảnh hay bàn thờ gia tiên nữa. Tân tín hữu băn khoăn vì sâu kín trong lòng vẫn thấy việc bày tỏ lòng tôn kính ông bà, cha mẹ đã qua đời theo truyền thống như thế là cần thiết. Sứ đồ Phao-lô đã phơi bày tâm trạng hoài cổ này trong Ga-la-ti chương 4 câu 8 đến câu 11. Xưa kia, anh em không biết Đức Chúa Trời nên làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn quay về tuân phục những lề thói yếu hèn nghèo nàn đó nữa sao? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã uổng công làm việc giữa anh em. Đó là Ga-la-ti chương 4 câu 8 đến câu 11. Trong Ga-la-ti chương 4 câu 12, ông viết: Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Ông muốn nói rằng trước kia khi chưa gặp Chúa cứu thế, ông là người sốt sắng nhiệt thành tuân giữ giới luật trong Do Thái giáo. Nhưng từ khi tin Chúa, ông buông bỏ tất cả vì ông biết tất cả những nỗ lực đó hoàn toàn vô ích. Thật ra ông biết giới luật là thánh, nhưng vấn đề là không ai có thể giữ trọn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ông muốn các tín hữu Ga-la-ti giống như ông trong nghĩa sẵn sàng buông bỏ tất cả lối sống dựa vào nỗ lực của con người để thu đạt sự cứu rỗi. Như ông từng viết trong thư Philip bảo rằng, ông có thừa điều kiện để hãnh diện về gia thế, đạo đức, lòng sốt sắng và quyết tâm tuân giữ giới luật. Nhưng từ khi tin Chúa, ông buông bỏ tất cả vì biết rõ những nỗ lực đó hoàn toàn vô ích. Vì sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thỏa đáp đầy đủ mọi điều kiện để được Đức Chúa Trời tha thứ và tiếp nhận ông. Khi tin Chúa đúng nghĩa, ông hiểu ra rằng tất cả những nỗ lực tuân giữ giới luật để được Đức Chúa Trời tiếp nhận đều vô ích, vì Đức Chúa Trời đã hoàn tất phương cách cho mọi tội nhân để có thể đến với Đức Chúa Trời và được Ngài tiếp nhận. Phương cách đó là sự chết hiến tế chuộc tội thay thế tội nhân của con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây cũng là điều chính Chúa Giê-xu đã công bố: ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được với cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Sau khi gặp Chúa Giê-xu, hiểu rõ nỗ lực tuân giữ giới luật không phải là con đường cứu rỗi mà còn cản trở đức tin, cho nên trong Philip chương 3 câu 7 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô đã viết rất mạnh như sau: Vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi mọi lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng coi tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài. Được vậy, không nhờ sự công chính của tôi dựa trên giới luật, mà nhờ đức tin nơi Chúa cứu thế, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Đó là Philip chương 3 câu 7 đến câu 11 theo bản hiệu đính. Qua những lời trên, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông phải từ bỏ tất cả gia thế, danh vọng, sự nghiệp, công đức để có Chúa và để biết Chúa. Ông đã chỉ có thể hiểu nguyên tắc trên sau một thời gian theo Chúa. Tất cả những gì chúng ta hãnh diện mà không phải là Chúa và không đến từ Chúa thì đều là những vật cản khiến chúng ta không biết Chúa rõ hơn. Có một thanh niên giàu có đến xin theo Chúa. Chúa bảo anh về nhà bán hết gia tài, đem bố thí cho người nghèo, rồi đến theo Ngài, thì người thanh niên này rất buồn bã bỏ đi. Lúc đó Chúa nói với các môn đồ: con lạc đà trôi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Điều cản trở người thanh niên theo Chúa là tài sản, là tiền bạc. Người giàu thường nương cậy vào tài sản hơn là tin cậy Chúa. Chỉ khi không còn gì hết, không còn chỗ bám víu, thì đức tin nơi Chúa mới có thể xuất hiện và mới là đức tin thật. Chúa cũng từng dạy nếu không trở nên đơn sơ như con trẻ thì không thể tin Chúa. Quyền thế, học thức nhiều khi cũng cản trở khiến cho đức tin nơi Chúa khó nảy sinh. Khi mạnh khỏe, ít ai quan tâm và cầu nguyện cho vấn đề sức khỏe. Khi bình an may mắn, người ta thường không nhớ đến Chúa. Tuy nhiên, nan đề của tín hữu Ga-la-ti không chỉ là vật chất, tiền bạc hay sức khỏe thể xác, nhưng là khuynh hướng tập trung hướng về mình, về bản ngã, về cái tôi, nhưng lại đội lốt tuân giữ giới luật của Chúa. Họ giữ giới luật Chúa không phải vì Chúa, nhưng vì mình. Họ giữ giới luật để hãnh diện với người, chứ không phải vì yêu Chúa. Họ giữ giới luật một cách máy móc vô cảm theo truyền thống, mà không vì một thôi thúc thiêng liêng nào từ Chúa, cho nên tất cả đối với Chúa chỉ là hình thức rỗng tuếch. Đây cũng là điều Đức Chúa Trời từng của trách tuyển dân khi sai tiên tri Ê-sai đến công bố những lời của trách nghiêm khắc trong Ê-sai chương 29 câu 13, được Chúa Giê-xu trích dẫn ghi lại trong phúc âm Mác khi phe Pha-ri-si trách Chúa vì các môn đồ của Ngài không giữ nghi thức rửa tay theo truyền thống trước khi ăn. Phúc âm Mác chương 7 câu 6 câu 8 ghi như sau. Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những giới răn bởi con người đặt ra. Các ngươi bỏ giới răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Đó là phúc âm Mác chương 7, câu 6 đến câu 8. Qua năm câu cuối của phân đoạn kinh thánh này, sứ đồ Phaolô nói thẳng với các tín hữu Galati những nguyên nhân thực tế khiến họ thay đổi thái độ đối với ông, và cũng từ đó bỏ mất đức tin thuần chính qua chân lý cứu rỗi ông đã dạy họ từ ban đầu. Sứ đồ Phaolô nêu lên hai nguyên nhân chính, đó là thứ nhất, có những giáo sư giả dẫn dụ họ với mục đích loại bỏ ảnh hưởng các lời dạy của Phaolô ra khỏi tâm trí và tấm lòng của họ. Thứ hai, họ chưa thực sự để Đức Thánh Linh vận hành trong lòng để Ngài tái thể hiện cuộc đời Chúa Cứu Thế trong họ. Họ không hiểu rằng sau khi ăn năn tội, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ được tái sinh, nhận sự sống mới tuôn ra từ Đức Thánh Linh thường trú trong lòng, thì họ phải nhờ cậy Đức Thánh Linh chứ không dựa vào sức của mình để vâng giữ lời Chúa. Và chỉ như thế, dần hồi cuộc sống của họ mới phản ánh cuộc đời Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, đây là tiến trình Đức Thánh Linh tái thể hiện cuộc đời lành thánh tuyệt đẹp của Chúa Giê-xu trong chính cuộc đời họ. Chúng ta nghe lại những lời này như sau. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa Cứu Thế thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Qua hai câu cuối, tức là câu 19, câu 20, ông dùng hình ảnh người mẹ mang thai, vô cùng đau đớn khi sinh con, nhưng sau đó con ra đời, lớn dần, rồi trưởng thành mạnh mẽ. Sứ đồ Phaolô đã chịu rất nhiều đau đớn bách hại để giảng tin lành cho người Galati. Điều ông nhấn mạnh trong hình ảnh mang thai và sinh nở này là gì? Qua tin lành ông giao giảng, đức tin trong lòng họ đã kết quả và hình ảnh Chúa Cứu Thế được tượng trưng là thai nhi đã tượng hình trong lòng họ. Trong thai nhi có sự sống thiêng liêng mạnh mẽ, biến đổi những cuộc đời tầm thường của họ thành ra những cuộc đời gương mẫu tốt đẹp, mô phỏng theo cuộc đời Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, hình ảnh công chính yêu thương của Chúa Cứu Thế phải được thể hiện qua cuộc sống của họ, cũng như cuộc sống mỗi chúng ta trong trần gian. Khi Chúa Cứu Thế thành hình trong cơ đốc nhân, nghĩa là trần gian khi nhìn chúng ta là con dân Chúa, sẽ thấy ngay hình ảnh Chúa Cứu Thế. Nhưng để có kết quả đó, nhiều người đã phải chấp nhận những đau đớn cùng cực của sự sinh nở để hình ảnh Chúa Cứu Thế mới có thể tượng hình trong lòng thân hữu. Chúng ta cần ý thức nguyên tắc này qua hình ảnh của sứ đồ Phaolô. Nếu chúng ta sẵn lòng chấp nhận nhiều đau đớn vì tình thương những người hư vong, chúng ta có thể đồng hành và cộng tác với Đức Thánh Linh để Chúa Cứu Thế được tượng hình trong lòng những thân hữu chưa có Chúa. Nếu Chúa Giê-xu không tượng hình như thế trong lòng những người chúng ta tưởng là tin Chúa, thì họ rất khó đứng vững. Trong thực tế, chúng ta thấy có nhiều tín hữu trong hội thánh sau một thời gian đã từ bỏ đức tin vì nhiều lý do. Vấp ngã vì buồn giận hay vì có những gương xấu trong hội thánh, phạm tội nhưng không ăn năn, sẽ bị dẫn dụ từ bỏ đức tin. Thiếu nền tảng kinh thánh, bị giáo sư giả và tà giáo dẫn dụ, hay áp lực từ gia đình, tộc họ, thậm chí bạn bè, phải từ bỏ đức tin. Áp lực của nghề nghiệp, của công ăn việc làm cũng thường là nguyên nhân khiến cho tín hữu lui đi. Tuy nhiên, lý do nền tảng sứ đồ Phaolô nêu lên là trong Galati chương 4 câu 19, đó là đối với một số tín nhân, Chúa Cứu Thế chưa thực sự tượng hình hay chưa kịp tượng hình trong lòng họ. Chúng ta có thể mường tượng sứ đồ Phaolô viết những lời này trong nước mắt. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa Cứu Thế thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến bên lê hêm như căn nhà mình, rồi Ngài lặng xót. Sống lao động và như thế cứu chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tôi điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian ác xua tan lo âu sợ thệt. Mọi lòng cùng con Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu chúa của nhân loại hiện thân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.